Lời sau cùng. Đời nhà Đường có một vị quan thị ngự sử tên là Võ Triệt, thường trì tụng thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni này. Sau nghe bạn đồng liêu tên là Tưởng Hình cũng đang thọ trì, nhưng đến chừng cả hai gặp nhau và đem hai văn bản ra phối kiểm thì thấy văn cú và ngôn âm phần lớn đều sai khác. Hỏi ra thì Tưởng Hình thọ học với ông Dương Khai Sĩ, và ông Dương Khai Sĩ đã được ngài Kim Cang Trí Tam Tạng truyền pháp. Trong khi truyền thọ, ngài Kim Cang Trí pháp sư bảo rằng ở Tây Dứt cũng ít có bản này, ta đem theo phạm bản đến đây, nên ngày nay mật truyền lại cho. Phải nên thường trì tụng, công đức không phải là nhỏ vậy. Trong niên hiệu Khai Ngương có một vị cư sĩ tịnh tu ở Non Ngũ Đài. Người chung quanh núi không biết ông tên gì nên thường gọi là Dương Sơn Nhân, cũng thường trì tụng chú này. Sau vì muốn cầu siêu cho cha, ông tụng chú đến vài mươi muôn biến, cầu xin được biết nghiệp báo lành dữ và chỗ thác sanh của phụ thân, nhưng kết cuộc không thấy chi cả. Ông thất vọng và thối tâm định ra khỏi núi, bỗng gặp một lão nhân đón đường ngăn lại mà bảo rằng: hiền giả trì tụng thật cần mẫn, nhưng vì cách Phật lâu xa, văn cú thất lạc, thiếu sót nhiều nên không được mau ứng nghiệm. Nay có duyên được gặp nhau đây, tôi xin truyền lại cho hiền giả toàn bản của thần chú. Dương Sơn Nhân nghe nói vội vàng mời lão ông ấy về đảnh lễ và thọ pháp. Khi truyền thụ xong, lão nhân ấy dạy rằng: hiền giả, người tụng chú này khoảng chừng 1000 biến sẽ thấy hiệu lực. Nói xong bỏ đi mất. Từ đó Dương Sơn Nhân tính thành trì niệm y như văn cú của bản mới, ngày đêm một lòng tinh tấn, không dám lơ là biến trễ. Vài hôm sau, trong lúc ban đêm, Dương Sơn Nhân bỗng nghe tiếng ngọc hoàng bội cua thanh tao, giọng tiêu cầm nhạc khoan dịu dặt lần lần giáng xuống trước sân nhà. Cư sĩ trong lòng kinh lạ bước ra xem, thấy mấy mươi thiên nhân vây quanh ủng hộ một vị thiên tiên tướng mạo siêu phàm từ từ đi đến. Vị thiên tiên hỏi rằng: người có biết ta là ai đây chăng? Cư sĩ thưa rằng: kẻ dung phàm này mới được hân hạnh diện kiến, chẳng hay tôn giả là ai và từ đâu mà đến. Vị thiên tiên đáp rằng: ta là phụ thân của ngươi đó. Năm rồi ngươi trì tụng Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni và hồi hướng cho ta, nhờ được công đức đó nên ta mới được thoát khổ, sanh lên cõi trời. Mấy hôm nay quy lực của thần chú do ngươi trì niệm lại tăng lên gấp bội khi trước, do nhờ oai phước đó nên ta được làm vua trong hàng thiên tiên. Bản chú mà ngươi vừa trì tụng oai lực thật là không thể nghĩ bàn. Nói xong tất cả đồng bay về thượng giới. Cư sĩ vui mừng cúi lạy tiễn đưa, từ đó về sau càng thêm tinh tấn. Cũng vào thời đó, ở tại Đông Đô có ông Dương Thiếu Phủ tụng chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni theo nguyên bản của ngài Phật Đà Ba Lị cũng đã vài mươi muôn biến. Một hôm nằm mộng thấy có một vị phàm tăng đi đến bảo rằng: nhân giả tụng niệm rất tinh cần, nhưng tiếc gì chú văn còn thiếu, do đó nên hiệu lực chưa được đến mức. Dương Thiếu Phủ đảnh lễ và cầu thỉnh xin được bản chú văn đầy đủ. Vị phạm tăng từ bi chấp nhận, khẩu truyền cho từng câu chân ngôn. Sau khi Thiếu Phủ đã thông thuộc hết tất cả, ông bái tạ đưa vị phạm tăng ra khỏi cửa. Khi nhìn qua thấy trời sáng như ban ngày, Thiếu Phủ lại trở vào nhà, thấy tôi tớ hãy còn đang ngủ. Vừa lúc ấy ông chợt thức giấc, thấy quả trời đang chói chang ánh sáng. Ông vội gọi kẻ đồng bọc trách, bảo rằng: trời đã sáng rồi, sao chưa dậy để đi làm công việc? Chúng đáp rằng: vừa mới nửa đêm. Vừa lúc ấy ánh sáng chợt tắt, trở lại tối đen như cũ. Thiếu Phủ nhớ cơn thần mộng, trong lòng lấy làm lạ, nhắm mắt trì tụng thầm mấy biến chú vừa mới thọ trì, vẫn thấy thông suốt, chẳng quên mất chữ nào. Từ đó ông theo khẩu truyền của vị phạm tăng trong giấc mộng ấy mà thọ trì. Trong niên hiệu Thiên Bảo năm đầu, Thiếu Phủ đang nằm nghỉ nơi tư thất, chợt tắt hơi. Vì ở nơi ngực của ông còn ấm ấm nên người nhà không dám tẩn liệm, cứ để đó mà chờ. Bảy hôm sau ông bỗng nhiên sống dậy. Lúc ấy những kẻ háo kỳ và háo sự trong thành kéo nhau đến hỏi về duyên cớ tái sanh. Tiếng đồn lan ra, lúc ấy ông Dương Khai Sĩ và Dương Sơn Nhân cùng ở Đông Đô mà không hề quen biết nhau, cũng đồng đến thăm viếng. Trước mặt các quan khách, Dương Thiếu Phủ trần thuật lại như sau: "Tôi vừa mới nằm nghỉ và khô mê đi, khi ấy bỗng thấy có hai sứ giả đến dẫn đi. Được vài bước dặm đến một gốc cây lớn, hai sứ giả dừng lại tạm nghỉ. Tôi cũng ngồi xuống theo. Bỗng nhớ đến giờ trì niệm nên tôi ngồi xếp bằng lại, bắt ấn niệm, chú một hơi luôn 21 biến. Đến khi xong thời khóa niệm, mở mắt nhìn chung quanh, không thấy hai sứ giả đâu cả. Tôi còn đang kinh ngạc và bơ vơ, chưa biết phải đi đâu và làm gì. Chợt thấy có bốn vị sứ giả khác đi đến, quỳ xuống thưa rằng: Không biết ngài tu theo diệu pháp nào mà khi mới vừa miệng tụng, quay đức không thể nghĩ bàn ấy, đã khiến cho hai sứ giả dẫn độ ngài đều được lợi ích và đã được sanh lên cõi trời như vậy. Tôi đáp: Tệ nhân chỉ tụng theo kinh chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni mà thôi, chứ không có diệu pháp nào hết. Bốn vị ấy cầu thỉnh rằng: Xin ngài vì thương chúng đệ tử mà tụng trì, cứu vớt cho chúng đệ tử được thoát ra khỏi dòng khổ nạn. Tôi nghe nói nên cũng ngồi ngay lại, nhắm mắt tụng một hơi luôn 21 biến. Lúc mở mắt ra là không thấy bốn vị đó đâu hết. Trong khoảnh khắc, ngay giữa hư không có tiếng binh đao. Nhìn lên thấy một vị tôn thần bình mặt tử bào, mang giáp trụ, quân thị vệ hầu cận chung quanh đông đảo, tướng trạng thật oai nghi dữ tợn. Vị thần ấy đến trước mặt tôi, quỳ xuống thưa rằng: Tôi là thần Ngũ Đạo Minh Tỵ, địa vị tuy cao sang tôn quý nhưng cũng còn nhiếp thuộc trong dòng thần đạo. Sáu vị sứ giả do tôi phái đi dẫn độ ngài đã nhờ được phước lực của ngài mà sanh lên cõi trời. Xin ngài hạ cố đến tệ cư trì tụng, để cho tất cả chúng sanh nơi ấy đồng được giờ phước ấm, hầu sanh lên chốn thiên giới an vui. Chúng đệ tử sẽ trọn đời ghi nhớ. Tôi nghe nói đi theo vị thần ấy đến một nơi thành quách to rộng, vô di ước độ vài mươi dặm. Trong thành ấy có rất đông tội nhân hoặc mang gông đội xiềng tập hợp lại nơi trước sân rộng, có lẽ đang chờ khảo tra xử phạt chăng. Lúc ấy vị thần và quân đính dọn bày tòa cao rộng, đoạn làm lễ thỉnh tôi lên đàn ngồi. Còn chính vị thần thân quỳ gối ở trước, chắp tay cung kính lắng nghe. Lúc ấy tôi định tâm trì tụng đủ 49 biến chú. Khi mở mắt ra nhìn chung quanh, bốn bề lặng lẽ, không thấy một ai cả. Chỉ thấy còn những gông xiềng đứt nát nằm ngổn ngang trên mặt đất mà thôi. Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc, bỗng thấy có bốn sứ giả đi đến bảo với tôi rằng: Đức vua của chúng tôi dạy mời ngài đi nơi khác, vì ngài đã làm rối loạn, phá hư trật tự ở chốn Minh Ti của chúng tôi. Kế đó họ đưa tôi vào một hang núi và tôi được hoàn hồn sống lại. Sự tái sanh này chắc hoàn toàn là do nhờ oai lực không nghĩ bàn của Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni vậy. Dương Khai Sĩ và Dương Sơn Nhân nghe nói, mỗi người đều đọc lại bản chú của mình ra để so sánh với bản chú của Dương Thiếu Phủ, thì thấy đồng in như nhau một bản. Cả ba rất vui mừng, thắp nhang hướng về Ngũ Đại Sơn, nơi đạo tràng của Đức Đại Thánh Văn Thù mà bái tạ, rồi cùng nhau vui cười khánh hạ. Dương Sơn Nhân nói, bản chú này là do tôi thọ giáo với vị Thánh Công ở non Ngũ Đại. Dương Khai Sĩ nói, bản chú của tôi được truyền lại từ nơi ngài Kim Cang Ký Tam Tạng Hiền Phạm Văn, bối diệp tôi vẫn còn đang lưu giữ. Dương Thiếu Phủ nói, tôi học bản chú này với vị thần tăng trong giấc mộng. Mọi người nghe nói thảy đều kinh ngạc và khen là hy hữu. Nhiều người phát tâm trì tụng và phát lòng tin tưởng sâu chắc. Ngoài ra còn có chuyện ông Trương Diệt trì chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni này mà cha mẹ được ra khỏi địa ngục, sanh lên cõi trời. Chuyện ông Trương Thừa Phước trì chú này khi bị Minh Ti đến bắt, nhờ oai lực của Chân Ngôn nên đã chẳng những không thọ khổ mà lại còn cứu được rất nhiều tội nhân ở cõi âm siêu thoát. Chuyện và vị tăng trì chú Phật Đảnh Tôn Thắng cảm được xá lợi hiện ra và còn rất nhiều cảnh giới lành khác do từ thần lực của chú Phật Đảnh này mà hiện ra, nhiều không sao kể xiết. Những chuyện trên đây đều có ghi chép lại trong tập Gia Cú Linh Nghiệm Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Ký. Sau tập này có ghi chép nguyên bản văn đầy đủ của thần chú ấy. Bản văn đó gọi là Cụ Túc Bản. Bút giả đã theo Cụ Túc Bản và so sánh với phạm âm của các bản văn khác. Kế đó tra cứu trong từ điển Phạm Ngữ để dịch ra Việt ngữ cho thật hoàn toàn đúng với phạm âm, mong cho các đệ tử sơ tâm được dễ dàng trong việc trì tụng. Dù cho có dịch ra Việt ngữ nhưng oai lực vẫn không gì đó mà tổn giảm, bởi tất cả đều do tâm thành trì tụng mà hiện ra thôi. Riêng bản dịch của Ngài Pháp Thiên Tam Tạng mang tên là Tối Thắng Phật Đảnh Đà Ra Ni, so với Cụ Túc bản văn cũ đã đồng là có phần rộng hơn. Sau khi hiệu kiểm chắc chắn, bút giả lại ghi thêm vào những văn cú mà Cụ Túc bản không có để cho được đầy đủ hơn, hầu đem lại sự ích lợi hoàn hảo cho người trì tụng. Mong rằng việc làm này sẽ đem lại nhiều phước lợi cùng giải thoát cho tất cả chúng sanh, và nguyện hồi hướng cho chính giới hữu tình. Thích Thiền Tâm ghi chú: 1. Tệ cư, ý nói nhà ở của mình. 2. Phạm văn bối diệp, kinh văn hồi xưa chép trong lá cây. 3. Minh Ti, chốn âm phủ. Chú thích lời tựa: 1. Như Lai, một đấng vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, có đầy đủ 10 hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thế Tôn, một hiệu tổng quát của tất cả các hiệu trên. Thay vì gọi tất cả 10 hiệu, nhưng dùng chữ Thế Tôn này là đã hàm hết 10 hiệu trong đó. 2. Hàm Linh, các loài chúng sanh, hễ loài nào có tình thức và một đời sống đều gọi là hàm linh cả. 3. Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, Đà Ra Ni hán dịch là thần chú, còn một tên gọi khác nữa là chân ngôn. Đây là tên của một thần chú tôn quý không còn chi hơn. Phật Đảnh là đảnh đầu của Phật. 4. Trí Ấn, là sự hiểu biết sâu rộng cùng tột về trí huệ. Pháp môn Trí Ấn là một pháp môn màu diệu, chỉ có chư Phật cùng Phật mới hiểu rõ hết được mà thôi. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật có nói rằng trí huệ của các đức Phật rất sâu vô lượng, môn trí huệ đó khó hiểu, khó giảm. Lại nói nữa rằng ví như khắp mười phương đều như Xá Lợi Phất và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi, cùng chung suy đo lường chẳng biết được Phật trí. 5. Tứ Chúng, là bốn bộ đệ tử của Phật, gồm có Tỳ Kheo, là người nam xuất gia gọi là Tăng. Tỳ Kheo Ni, là người nữ xuất gia gọi là Ni. Ưu Bà Tắc, là hàng Phật tử tại gia gọi là Thiện Nam, vì thân cận và phụng sự Tam Bảo nên còn gọi là Cận Sự Nam. Ưu Bà Di, là hàng nữ Phật tử tại gia gọi là Tín Nữ, vì thân cận và phụng sự Tam Bảo nên gọi là Cận Sự Nữ. 6. Hầu Chu, về thời nhà Châu bên Trung Hoa. 7. Non Ngũ Đài, là núi Ngũ Đài. Trong núi này có đạo tràng của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, quá thân của Ngài hiện đang ngự trong đó thuyết pháp độ sanh. Bên Trung Hoa, vào năm Đại Lịch thứ 5, có một vị phàm tăng tên Pháp Chiếu, được Ngài cho người đưa vào trong đạo tràng nghe thuyết pháp, thọ ký và chỉ dẫn pháp môn tu hành. 8. Thánh Tâm, tâm đại từ bi vô lượng của Phật, của Bồ Tát. 9. Bảo tàng trong nội, cất giấu kỹ vào trong cung vua, không cho lưu truyền ra bên ngoài. 10. Hang Kim Cang, lối vào trong kim sắc thế giới của Đức Văn Thù Bồ Tát trong Non Ngũ Đài. Đây ý nói Ngài Phật Đà Ba Lị đã được Đức Văn Thù tiếp vào trong thánh cảnh ấy để tu tập. 11. Tam Ma Địa, tên của một môn tam muội có khả năng phá trừ hết tất cả nạn khổ của chúng sanh. Phật nhập vào tam muội trước khi thuyết ra thần chú, vì Ngài muốn đem lại cho chúng sanh sự an ổn thanh tịnh, tiêu trừ khổ hoạn và giải thoát. 12. Nghi Quỷ Pháp Môn, nghi thức trì tụng môn thần chú này để được phát sanh hiệu quả mau lẹ. 13. Mật Tông, một trong những tông phái của Phật để lại cho chúng sanh tu tập. Đây là một hành môn thuộc về bí mật pháp môn, chuyên dạy về cách trì chú bát ấn. 14. Bốn Ân, bốn cái ân đức căn bản mà người xuất gia cần phải ghi nhớ. Ân của Phật, bởi nhờ có Phật ta mới biết nhân quả, mới biết có địa ngục, thiên đường, mới có kinh pháp để tu hành. Ân của Thầy Tổ, bởi nhờ có Thầy Tổ nên ta mới được nên người, mới biết điều hay, để phải, mới biết nẻo chánh, đường chân. Ơn của cha mẹ, cha mẹ sanh dưỡng sắc thân, do có thân mới tu hành, mới đắc được quả vị. Ơn của đàn na tính thí, tức là thí chủ là người hỗ trợ cho ta về vật chất để cho ta an tâm tu học. Do vậy nên ân này được kể vào trong bốn trọng ân. 15. Ba cõi. Phật chia tất cả các tầng trời ra làm ba. 1. Dục giới thiên, từ giữa chừng núi Tu Di trở lên. Trời này có sáu cõi như sau: trời Tứ Thiên Vương, trời Đạo Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất. Đức Di Lặc Bồ Tát hiện đang trụ ở nội diện cung trời này. Tương lai Ngài sẽ giáng sanh xuống cõi Nam Diêm Phù Đề, thành Phật hiệu là Phật Di Lặc, kế tiếp Phật Thích Ca. Trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại. 2. Sắc Giới Thiên. 3. Vô Sắc Giới Thiên. Đôi lời phi lộ. Trong các hành môn mà Phật chỉ dạy cho chúng sanh nương theo tu tập trong thời buổi mạt pháp sau này, hành môn nào cũng đều có một tôn chỉ thù thắng riêng biệt. Ví dụ như bên Tịnh Độ Tông lấy tôn chỉ một đời giảng sanh được bất thối chuyển làm tông, bên Thiền Môn lấy tôn chỉ thẳng lòng người thế tánh thành Phật làm tông, bên Hoa Nghiêm lấy tôn chỉ lìa thế gian nhập pháp giới làm tông, bên Pháp Hoa lấy tôn chỉ phế quyền hiển thật làm tông. Và riêng bên Mật Giáo lấy tôn chỉ tam mật tương ưng tức thân thành Phật làm tông, vân vân. Tóm lại, pháp môn tuy nhiều và tôn chỉ khác nhau, nhưng tụ chung rồi cũng quy về một mục đích duy nhất là giải thoát mà thôi. Vì sao Phật dạy nhiều pháp môn như vậy? Có nhiều lý do, chỉ xin lược phần đại khái. Như trong kinh Pháp Hoa, Phật dạy: ta biết rõ chúng sanh có những điều ưa muốn, thân tâm mê chấp khác nhau, nên ta tùy theo bổn tánh kia mà dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ cùng sức phương tiện mà vì đó nói pháp. Như thế, điều gì để chứng một Phật thừa nhất thiết chủng trí? Nương theo ý trên nên ta biết rằng bởi căn cơ và sở thích của chúng sanh không đồng, nên giáo môn của chư Phật vì thế cũng chia ra nhiều vô lượng. Như vậy mới có thể điều giúp được tất cả vào Phật đạo và giải thoát. Ví như trong một cửa tiệm bày bán nhiều món hàng hóa khác nhau để cho các người mua tùy theo sở ý của mình mà lựa chọn. Quyển Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni này là một quyển kinh dạy về Mật Tông, được bổn sư tôi Thượng Tọa Đại Ninh Thích Thiền Tâm dịch ra từ trong Đại Tàng Kinh khoảng giữa năm 1978 tại Phương Liên Tịnh Xứ Đạo Tràng. Nhưng khoảng thời gian này vì pháp duyên chưa được đầy đủ nên quyển kinh vẫn còn nằm trong bản thảo, chưa thể in ra thành sách để lưu truyền một cách quảng bá đến các hàng Phật tử được. Năm 1979, tôi mang theo được bản thảo ly hương, trong tâm rất muốn mau chóng in lại để rộng truyền ra một pháp môn quý báu, hầu mang lại lợi ích cho người học Phật nói chung và riêng cho các Phật tử có căn tu về Mật Tông. Mãi đến năm 1980, quyển kinh này mới được lưu hành đầu tiên bằng một phương tiện ấn loát đơn sơ, nghèo nàn và eo hẹp. Kế đến, năm 1987, Phật tử Bảo Đăng, trưởng ban hoằng pháp của chùa Pháp Hoa tại Tucson, Arizona, phát tâm ấn tống với một phương tiện rộng rãi và kỹ thuật hơn. Lần này, năm 1992, tái bản thêm, cô có ngỏ ý xin tôi chú thích thêm nghĩa lý của vài danh từ Phật học Hán Việt khó hiểu trong kinh, viết đôi lời bày tỏ và soạn một nghi thức hành trì cho thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni này. Vì nghĩ đến sự lợi ích cho một số Phật tử muốn tu Mật Tông, nên dù bận kiết giới và nhập thất tu trì, nhưng tôi cũng gắng dành ít thì giờ biên lên đây đôi lời phi lộ và soạn lại nghi thức hành trì cho đúng pháp để chư Phật tử dễ dàng trì niệm. Thế nào gọi là hành trì đúng pháp? Có hai phần: một, giới hành; hai, lập đàn kiết giới và trì niệm. A. Giới hành. Hành giả người tu tập phải trai giới trường kỳ, kiêng cử rượu thịt cùng ngũ vị tân, vì nếu ăn những thứ này hơi miệng sẽ hôi tanh, hộ pháp và chư thiên không thích đến gần ủng hộ. Lúc trước khi còn ở bên nhà, một tôn đức chuyên tu về Mật Tông có kể cho tôi nghe một chuyện. Đêm đó khi xong phần trì niệm, mơ thấy tự thân đi đến một nơi không rõ là đâu, thấy mình đang đứng trên một sườn đồi. Trước mặt cách một khe núi rộng có một ngọn đồi khác cao hơn, với phong cảnh đẹp như thần thoại, có loan xòe cùng múa. Lại thấy nhiều chư tăng dung nghi thanh tịnh, có vị hoặc kinh hành hoặc tọa thiền dưới gốc cây, trên tảng đá, vân vân. Bắc qua khe núi là một cây cầu vòng nhỏ màu vàng, bề ngang vừa đủ chừng một người đi. Vị tôn đức này bước chân lên cầu, ý muốn qua đồi bên kia, bỗng thấy có một vị thần kim giáp uy nghi hiện ra ngăn lại và bảo: bên kia là đất thanh tịnh, là nơi cư trú của bậc thánh tăng, rất nghiêm sạch. Đại đức muốn qua cũng chẳng khó chi, nhưng phải về tắm gội lại cho sạch hết mùi hành mới được. Tôn đức này thưa: tôi tu từ nhỏ chưa hề ăn hành bao giờ. Kim giáp thần đáp: lúc ngài còn trụ thai, ở trong thai, bà mẫu của ngài rất ưa thích ăn hành, nên máu huyết của ngài cũng có mùi đó. Xin hãy quay trở lại. Đoàn lấy tay khoác một cái, nghe tiếng chung khua giang liền tỉnh giấc. Bà mẹ ăn hành mà mùi gì còn nhiễm đến đứa con như thế, huống chi tự thân ăn thì còn đến mức nào. Vì vậy cho nên đối với ngũ vị tân, người tu nói chung và hành giả mật tông nói riêng cần phải tránh triệt để. Ngoài ra phải thường xuyên tắm gội để tránh hôi nhơ, cay đến cả bộ đồ mặc, để mỗi khi trì niệm cũng phải treo riêng một nơi, cách biệt với các bộ đồ mặc thường ngày. B. Lập đàn, kiết giới và trì niệm. Người tu mật tông phải theo một nghi thức riêng biệt, khác với giáo tông tụng kinh, và nếu như có phương tiện thì nên thờ biệt tượng, như trì chú Đại Bi thì thờ tượng Thiên Thủ, Thiên Nhãn; trì chú Chuẩn Đề thì thờ tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu, 18 cánh tay, vân vân. Còn như muốn lập đàn kiết giới thì phải y theo cách thức chỉ dạy trong kinh, chứ không được tự ý. Thời gian kiết giới lâu hay mau tùy theo tâm nguyện, hoặc 21 ngày, 49 ngày, mỗi ngày chia ra từ 3 đến 6 thời trì niệm. Khi hành trì, tâm niệm phải chí thành, tha thiết mới mau được hiệu nghiệp. Tuy nhiên, với căn tánh của chúng sanh trong thời buổi mạt pháp này, việc lập đàn kiết giới tốt hơn nên hạn chế, chỉ dùng tâm chí thành đối trước thánh tượng trì niệm mà thôi, lâu ngày cũng phát sinh ra hiệu lực và thành tựu. Còn một việc quan trọng khác nữa là phần chú âm, tức là âm thanh của thần chú. Theo quy luật phiên dịch từ xưa đến nay thì thần chú vẫn giữ nguyên phạm âm, chứ không được dịch ra âm Hán hoặc Việt nghĩa, vì các lý do sau đây. Vì tâm niệm bí mật nên không phiên dịch, vì nghĩa lý bí mật nên không phiên dịch, vì danh từ bí mật nên không phiên dịch, vì âm thanh bí mật nên không phiên dịch, vì sanh thiền bí mật nên không phiên dịch. 1. Vì tâm niệm bí mật. Nếu dịch ra ý của mỗi đoạn chú sẽ rất dài dòng, dịch được ý này sẽ mất ý kia, mà khi hiểu được ý nghĩa của thần chú rồi, người trì niệm sẽ sanh tâm phân biệt ý này như vậy, ý kia như thế, khiến cho lạc vào vọng niệm, không được dứt tâm, rất khó thành tựu, vì không được cảm ứng đạo giao với chư Phật, chư Bồ Tát. 2. Vì nghĩa lý bí mật. Trong Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh, Phật dạy: một chữ, một câu của Phật nói hàm ẩn vô lượng nghĩa lý khác nhau, chân ngôn cũng vậy. Như trong một chữ A hàm sức nhiều nghĩa, bất sanh, bất diệt, vô tướng, vô tác, không, căn bản, chân thể, vân vân, khó mà dịch cho đúng nghĩa. 3. Vì danh từ bí mật. Mỗi chữ của thần chú hoặc chỉ cho danh từ của chư Phật, Bồ Tát, Mật Tích, Kim Cang hay Long Thiên Bát Bộ, như chữ Hồng hay Hùng, gồm có 4 chữ Hạ, A, Ô, Ma hiệp lại, chỉ cho chủng tử của chư thiên, hoặc có nhiều danh từ mà ở thế giới này không có, nên không thể hình dung hay phiên dịch ra được. 4. Vì âm thanh bí mật. Các chữ của chư ngôn có khi diễn tả tiếng mưa bay, gió bão, nước chảy, lá rơi, sấm sét vân vân, hoặc hàm ẩn trong đó nhiều hiệu lệnh cho Long Thiên. Như chữ Án, khi đọc lên có một hiệu lực làm chấn động không gian. Chữ Ta Bà Ha có sức truyền cảm như một sắc lệnh, và còn nhiều danh từ khác nữa với các quy lực tiềm ẩn. Do vậy nên chư Tam Tạng Pháp Sư thuận theo quy luật chung là không dịch các đà ra ni ra nghĩa. 5. Vì sanh thiện bí mật. Sanh thiện là phát sanh ra niệm trong sạch thuần thiện. Như chữ Bát Nhã, khi đọc lên làm cho người trì niệm cảm thấy mát mẻ, nhẹ nhàng, còn dịch ra là trí huệ thì lại bị gò bó trong một nghĩa hạn hẹp, thông thường mất đi phần nào sự tôn kính. Tóm lại, chỉ có bổn tôn, tức là chủ của thần chú, mới có thể hiểu được nghĩa lý của thần chú mà thôi. Ví dụ chú Lục Tự Đại Minh, Án Mani Bát Di Hồng, ngoài Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và chư Phật ra, không ai hiểu được nghĩa lý ảo bí của nó, kể luôn tất cả các đại Bồ Tát khác ở mười phương. Giả lại, từ trước đến nay, các hàng Phật tử Trung Hoa, Việt Nam, vân vân, khi đọc tụng thần chú đều có chút phần trại với phạm âm, âm của chữ Sanskrit Bắc Ấn Độ. Nhưng việc ấy không quan ngại gì, miễn dùng tâm chí thiết tin tưởng khi trì niệm vẫn được hiệu nghiệm như thường. Trong kinh Đại Bi, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có dạy: người nào đối với Đà Ra Ni này sanh nghi không tin, phải biết kẻ ấy sẽ vĩnh viễn mất sự lợi ích. Cho nên muốn được hiệu nghiệm trên đường tu mật tông, điều bí quyết là chớ nên khởi lòng nghi ngờ, khinh bán, y theo đó mà hành trì, gọi là đúng như pháp. Việc tái bản và ấn tống lại quyển Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni kinh này, trước hết tôi kính thuận theo bi nguyện độ sanh của chư Phật, Bồ Tát cùng Đức Văn Thù và các tổ sư. Kế đến là dâng theo ý của sư môn rộng truyền Phật pháp đến các hàng Phật tử nói chung và riêng cho những ai có căn mật tông, được nhiều lợi lạc trên bước đường tu học hiện tại và giải thoát ở tương lai thôi, tuyệt không còn ý chi sai khác. Như trên vừa bày tỏ, vì xưa nay căn cơ và sở thích của chúng sanh không đồng, nên tôi không dám cho là việc làm này hợp với tất cả. Xin các bậc tôn đức cao minh tùy thời phủ chánh. Nếu như được chút ít phước đức căn lành chi trong pháp sự này, tôi xin hồi hướng hết đến tứ ân tam hữu và chúng sanh trong pháp giới hữu tình. Trọng Đông, nhâm thân niên dương lịch 1992, phật lịch 2536, Pháp Hoa Tự, Tucson, Arizona, Sa Môn Thích Hải Quang Cẩn Bút.